This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính và nghệ sĩ Phan Đình Minh kính chào quý thính giả của Sài Gòn, Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ thực hiện trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú, hôm nay chú có khỏe không?
À, tôi đang tính tôi hỏi câu đó và tôi cũng trả lời anh và tôi hỏi lại ngược lại, anh có khỏe không? Và tôi rất khỏe anh ạ. Thời tiết bên ngoài hơi có mây mù sáng một chút, hình như là cô nói ngày hôm nay, anh nói ngày hôm nay thời tiết rất là tốt cho hội chợ tại Grand Prix phải không anh?
Dạ vâng, và hôm nay là Thiên Tính biết rằng là trong cộng đồng chúng ta sẽ có những cái hội chợ rất là vui nhộn, cho nên Thiên Tính cũng rất là háo hức về thực hiện cái chương trình rồi có thể là tham gia cái những cái hội chợ cộng đồng của chúng ta.
Chút nữa nếu mà anh có rảnh anh đi với tôi nhá, tôi cũng sẽ xuống tham gia cái hội chợ của người cộng đồng người Việt Nam tại Dallas và Phố Hồ các nhà. Hôm qua tôi đi làm việc thì có một người nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây mỗi tuần. Anh ta hỏi tôi là tại sao anh lại lấy cái tên là Từ Cánh Đồng Mây anh Minh nhỉ? Thế tôi thưa với ông ấy là thưa ông biết tôi là ai. Và thứ hai một điều rất dễ hiểu nữa là mây bao giờ cũng ở trên cao cả, thưa ông. Anh Thiên Tín, chúng ta đang vào cuối tuần của tháng 1 dương lịch anh ạ. Tháng giêng là tháng vui xuân anh, dù sao chúng ta đã vui xuân, đã dương lịch gần được một tháng rồi anh ạ. Như vậy tức là chúng ta còn khoảng chừng 14 hay 15 ngày nữa, anh và tôi và gia đình anh cũng như gia đình tôi, chúng ta sẽ co chân đạp thẳng bẩn ra khỏi cửa. Và ngày mùng 1 chúng ta giang tay đón em Phúc hay là đón Đông Phúc vào nhà anh. Khi chúng ta nói câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép anh này gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài 1600 Sài Gòn Radio, tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, anh Hoàng Vịnh YouTube, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, những người bạn thân mến của tôi, những người bạn trẻ, các sinh viên đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay, thưa anh. Mùa xuân mùa xuân tại Texas anh ạ, hay là mùa xuân tại Hoa Kỳ này. Đối với chúng ta xa quê hương Việt Nam, năm nào cũng vậy, Tết đến là lúc trời thả tấm màn dệt bằng mộng ảo cho đầy hồn người nơi xa thương nhớ về quê nhà, cho thăm thiết được du xuân với những khí hậu thiên nhiên giao mùa đắm say. Thưa anh Thiên Tín, hôm nay ở Đà Lạt anh vừa mới nói về khí hậu, cũng như cô Quỳnh Như vừa mới nói về khí hậu, trời mát lạnh, có thể có mưa nhẹ nhẹ anh ạ. Gần Tết chúng ta nên dừng lại ở một cánh đồng mây nào đó anh, lấy thêm sức lực, ban cho ta có những bàn tay tìm nhau thưa anh, mách cho những mái đầu nhích lại gần nhau và cho đất trời một niềm vui mới anh ạ. Từ một thành phố, từ trái tim của tiểu bang thành phố Texas, tiểu bang Texas, thành phố đầy nắng ấm tình nồng, chúng con xin gửi lời về bên nỡ biển, lời chào đến Hòa Thượng Thích Chí Thắng từ xứ Thần Kinh, cho chúng ta được nhích lại gần nhau hơn. A Di Đà Phật. Nếu Hòa Thượng Thích Chí Thắng, thưa thầy nghe được con ạ.
A Di Đà Phật.
Chúng con nghe được tiếng của thầy, mừng lắm thưa thầy. Con có cái bài nhạc con viết cái tựa đề nơi xứ của thầy đó, cái bài nhạc có cái tên là Huế Trong Mơ, nó có câu gọi là ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều. Hòa Thượng Thích Chí Thắng đang gửi cho con nhớ Huế nhiều lắm đấy. Huế mình hôm nay, Huế mình trừ ra sao thưa thầy Thích Chí Thắng ạ?
À? Trời ơi, bây giờ cũng là rất là thay đổi. Thay vì là rét giá buốt thì bây giờ không khí ở Huế thì rất là bình thường. Không có rét lắm. Thay không khí rất là thay đổi. Cho nên đời sống của dân Huế bây giờ cũng rất là mừng là không có rét, cho nên họ đi hàng ngày đi kiếm được cái công việc làm để kiếm tiền nuôi sống trong những ngày cuối năm. Bởi vì thời gian này mà những năm trước là rất là khó khăn trong vấn đề lao động kiếm ra đồng tiền bạc gạo, nhưng mà năm nay thì thay đổi quá nhiều. Bây giờ rất là ít mưa, rất là ít lạnh, không khí rất là tốt. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu nói chuyện Huế, con chỉ được học và con biết là Huế chỉ có chuyện nắng chuyện mưa thôi. Nhưng mà nếu mà mưa ít nắng nhiều là một điều niềm vui thưa thầy. Cách đây một vài ngày con có được liên lạc với thầy để chúng ta tổ chức cái chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Con biết là thầy đã đi, con xin phép thầy, con dùng cái chữ gọi là đi làm việc nhiều, con gọi là đi bụi đời. Thầy đã đi từ sáng tới chiều, tới 10 giờ tối vẫn còn đi. Công việc Phật sự của thầy bây giờ nó bận như vậy hay sao? Mỗi ngày như vậy hay sao thưa Hòa Thượng Thích Chí Thắng à?
Anh Di Đà Phật thì Phật sự rất là đa đoan, chúng sinh rất là cần, do đó cho nên chúng tôi cũng lòng từ bi, chúng sinh cần gì thì chúng tôi cũng lo lắng cho chúng sinh, do đó có những lúc nó rất là trễ giờ. Như ngày hôm nay thì tôi đi suốt cả ngày, bây giờ mình về tới trưa đây.
Con có biết cách đây một tiếng đồng hồ con có gọi thầy, thầy nói là mới tụng kinh xong. Tôi không quên bác Phan Đình Minh đâu. Phật sự đã đa đoan, và riêng cá nhân của thầy lại phải lo hai chùa. Chùa Phước Thành và Phước Hải phải không ạ?
Ai biết là Phật.
Chùa nào đã xây xong và chùa nào đang xây thưa thầy Thích Chí Thắng à?
Cái chùa Phước Hải là mà đã xong rồi, còn bây giờ tôi đang xây dựng cái ngôi chùa Phật Thành, khởi công từ 2010 cho đến bây giờ vẫn là chưa xong. Và một lý do là thứ nhất á, là khi khởi công làm thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tìm được mọi cách ngăn chặn chúng tôi mất nửa năm. Quấy rối rồi cướp giật đồ đạc, đuổi thầy lúng túng mất hết như vậy là hơn nửa năm. Đến sau đó thì mình trở lại cái công việc xây dựng bình thường. Thì khi mà xây dựng bình thường rồi á thì kinh tế nó càng đi lên, vật giá càng đi lên, do đó cho nên cái công việc nó đình trệ mãi bây giờ vẫn chưa xong. A Di Đà Phật.
Nghe những điều thầy nói ấy, thì cái này là tâm tình của con tôi nhé, điều suy nghĩ của con tôi nhé. Người ngu si mà lãnh đạo, thiếu trí tuệ, thiếu tâm, tự ngã thành kẻ thù, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay, thưa thầy. Bây giờ thế này, con xin phép thầy đây một lần nữa, con được giới thiệu quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là Hòa Thượng Thích Chí Thắng, hiện tại ngài tụ trì tại hai chùa Phước Hải và Phước Thành. Thưa thầy, ngoài ra thầy còn là một tổng ủy trưởng hay là ủy trưởng gì đó của khối xây dựng cái khối kiến thiết của giáo hội Việt Nam thống nhất. Thầy có cái điều gì cần cho tất cả các Phật tử trên toàn cầu cũng như chúng con biết về khối kiến thiết của thầy được hay không, ủy viên kiến thiết được hay không?
A Di Đà Phật. Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện đang bị khống chế bởi nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tất cả các cơ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đều được nhà nước kiểm dùng. Và bây giờ thì chúng tôi không còn một cơ sở nào hết. Chỉ sống sinh hoạt như cầm hơi thở, như giữ hơi thở, thì không sinh hoạt gì được hết. Bởi vì làm cái gì cũng bị nhà nước Cộng sản Việt Nam nó khống chế cả. Do đó cho nên dù tôi là cái tổng vụ kiểm thiết nhưng mà không có được xây dựng một cái gì hết. Chỉ giữ đài nguyên vị trí, giữ được cái tinh thần của một con người trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Do đó cho nên cái xây dựng cái kiến thiết của tổng vụ trưởng tổng vụ kiến thiết thì chúng tôi không có được xây dựng cái gì cả. A Di Đà Phật.
Con hỏi thầy thì con cũng đã có câu trả lời rồi. Thưa thầy, mỗi người, mỗi đời của một con người thực sự như thầy vừa mới nói, chỉ trong vòng một sống, trong vòng một hơi thở, thưa thầy. Ai cũng cần thở cả, ai cũng cần thở cả. Tại sao bịt mồm bịt mũi Hòa Thượng Thích Chí Thắng?
A Di Đà Phật.
Hôm nay con có cái vui là con được nói chuyện với thầy, là thầy đang ở trong chùa. Lần trước nó khênh thầy đi, nó vứt thầy đi mà. Từ ngày 1 tháng 7 mà nó khênh nó, con không biết là nó có đánh thầy hay không, nhưng mà nó khênh thầy, thế nói theo như như cụ bà Lê Hiền Đức ngoài Hà Nội là nó khênh tôi như khênh con nợn vậy. Từ 1 tháng 7 đến bây giờ đời sống cá nhân của Hòa Thượng Thích Chí Thắng như thế nào?
A Di Đà Phật. Từ cái hôm mà gọi rằng là xuống đường để biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng lãnh hải lãnh thổ theo lời dạy của ngài Đệ Ngũ Tăng Thống, thì chúng tôi cũng thể hiện một cách rất là anh hùng giọng mạnh và đầy nghị lực. Tuy nhiên lực lượng của công an dày gấp cả trăm lần, do đó cho nên mình cũng không làm gì được hết. Mình đi ra là nó mình đi vào nó giống như bông mình bùng nổi luôn. Và nói cho bây giờ là thầy đi vào đi cho công việc là lo lắng biển hải lãnh thổ thì có nhận được lo rồi. Thầy khỏi lo, thầy lo tu hành đi. Và mình cũng đang có được một đoàn thì họ dùng cái áp lực quá mạnh, họ đẩy mình vào. Cho nên sau đó thì cứ mỗi ngày chủ nhật, mỗi sáng chủ nhật là có rất nhiều công an đứng trước chùa cảnh giác. Chủ nhật nào về từ sáng đến tối, và bây giờ thì không thấy nữa rồi. Bây giờ là không thấy hình bóng công an ngày chủ nhật nữa. Nhưng không biết là họ không đứng gần, họ có đứng xa không. Nhưng mà nói cho rõ ràng thì không thể nào mình được ra khỏi đường. Bởi vì cái chế độ bây giờ dùng công an rất là nhiều. Công an dày đặc, công an đủ mọi thành phần. Này là gì là Phật mình giữ được cái nghị lực và cái đời sống của mình, còn không làm gì được hết. A Di Đà Phật.
Trong trong thế giới của người gù lưng, trong thế giới của người gù lưng, ai thẳng lưng như thầy là người không bình thường đấy. Ai thẳng lưng như thầy là không bình thường đấy. Con xin phép con được con thưa với thầy như thế này này. Có hai vị hòa thượng mà rất là thân mến đối với riêng cá nhân con và chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Đó là hòa thượng Thích Chí Thắng và hòa thượng Thích Không Tánh. Con thường theo dõi những sinh hoạt của hai vị, một vị là ủy viên xã hội, một vị là ủy viên kiến thiết. Thế nào lại không thấy hai thầy đi với nhau, là có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Người ta không cho, không người ta cấm không cho hai vị đi với nhau à?
Hay là Phật cũng cách xa quá, người thì đang ở Huế, người thì ở Sài Gòn, cho nên mình cũng lực gặp nhau ở trên điện thoại, rồi thỉnh thoảng rồi hòa thượng Không Tánh cũng về Huế để giúp đỡ cho những người nghèo khó. Và trong cái dịp Tết này sao chưa thấy hòa thượng về giúp đỡ cho bà con đến nơi. Thỉnh thoảng được về Huế thì hòa thượng cũng ghé thăm, nhưng mà về Tết này thì cũng thấy sao chưa, chắc có lẽ không có quà cho dân nghèo ở Huế, sao chưa thấy hòa thượng về nơi.
Bây giờ con nhắn với Hòa Thượng Thích Không Tánh, con nghĩ là ngài đang nghe chương trình trực tiếp chương trình này đấy. Hòa Thượng Thích Không Tánh nên về thăm Huế. Huế trừ ra sao Hòa Thượng nên về. Thứ nhất, thứ hai nữa là con xin được phép, con nghĩ là thầy cũng mới gặp, theo như con biết thôi, thầy mới gặp Hòa Thượng Thích Không Tánh cách đây một thời gian không lâu lắm. Con muốn nhắc đến việc quá vãng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác. Thưa thầy, có cái tâm tình gì về sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác hay không? Thưa thầy Thích Chí Thắng, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thì sự ra đi của ngài thì tôi khỏe tâm về trên mạng, tất cả đều có ở trên mạng cả rồi. Đời sống riêng tư của ngài, đời sống tu tập của ngài và cái kết quả của ngài cũng giống như cái lòng hâm mộ của quần chúng Phật tử khắp năm châu, tất cả đều đã nói lên và bung lên ở trên mạng nhiều rồi anh Phan Đình Minh.
Chùa Phước Hải hay chùa Phước Thành hình như có tổ chức một lễ cầu nguyện cho Đại Lão Hòa Thượng, có đúng không?
Đại Di Đà Phật, thì tôi như tôi đã nói đó, tất cả đều phòng thông tin Phật giáo đều đã đưa lên tin cả rồi. Chúng tôi cũng đã có rồi, với quân chúng khắp năm châu cũng có rồi.
Có một số người chưa biết được về cái ngày lễ đó, con nghe là bị cũng bị gặp khó khăn nhiều lắm, có đúng hay không thưa thầy Chí Thắng?
A Di Đà Phật, giờ rất khó khăn. Lúc thời điểm đó thì tôi đi đâu cũng có được hai xe ông Đa đi hộ tống hết đó, hai ông Đa công an đi hộ tống hết đó. Và buổi lễ cũng rất là nhiều công an, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng trong cái tinh thần ngoài rằng là cầu nguyện thì rất là thành tựu, đặc biệt là giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, hội đồng lượng viện đều có mặt trong buổi lễ ở tại Huế. A Di Đà Phật.
Thầy, con xin phép con được hỏi thầy là thầy sinh ra tại ngay xứ Thần Kinh xứ Huế sao? A Di Đà Phật, thưa thầy Thích Chí Thắng.
A Di Đà Phật, tôi là chính gốc người Huế đấy.
Thầy đã ở xứ Thần Kinh này trên 60 năm rồi, trên 60 năm rồi.
Gần 70 năm rồi.
Con cũng dám nhắc đến tuổi của thầy và thầy để vui vẻ, gần 70 năm rồi, thất thập cổ lai hy. Thôi bây giờ nói chuyện một năm đi, nói chuyện một năm thôi. Đầu năm 2012 cho tới cuối năm 2012. Có điều gì đáng nhớ nhất của Hòa Thượng Thích Chí Thắng? Có điều gì không vui nhất của Hòa Thượng Thích Chí Thắng? A Di Đà Phật, thưa thầy.
A Di Đà Phật, chuyện buồn và chuyện vui đối với tôi bây giờ không có quan trọng gì cả. Tôi rất vui là tôi lo Phật sự rất là tốt đẹp, dù rất bị ngăn cản. Trên bước đường hoàng dương chánh pháp của tôi, trên bước đường tiền đạo của tôi, cũng bị rất khó khăn. Những vị công an, những người công an của chế độ cộng sản, họ đã từng vào nhà của dân, họ bảo rằng là đừng đến chùa Phật Thành, đừng đến chùa Phật Hải, bởi vì cái chùa đó là chùa Phản Đồng, ông thầy chỉ thẳng là thầy Phản Đồng. Ý từng nhà họ làm như thế, nhưng mà lại Phật rồi thì cái hành viện của tôi trong đời sống tu tập của tôi thì tôi cũng rất vui, mặc dù khống chế khủng bố nó không cho đến chùa, nhưng mà cùng chúng Phật tử tôi thấy càng ngày thì người ta rất là đến chùa rất đông và rất lớn. Cho nên đó là một niềm vui cho tôi. Còn những cái điều mà khủng bố với là đủ chuyện thì chúng tôi không có trở ngại gì cả. Chúng tôi cứ nhờ sự tu tập của chúng tôi và cái tin tưởng rằng chúng tôi đang sống trong một vấn đề cắn thì luôn luôn sẽ thắng ta mà thôi.
Con hỏi thầy, con muốn nhắc đến, con không phải là con lặp lại đâu, con muốn nhắc đến ngày 1 tháng 7 ở nơi thầy đang sống ấy, nơi thầy đang sống bây giờ ấy, người ta gọi là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Người ta bảo là cũng có hiến pháp, người dân có quyền thế này thế kia, nhưng mà ông Hòa Thượng Thích Chí Thắng không được làm như vậy. tâm manh động, những người tâm manh động.
Đại Di Đà Phật thì cái nhám nhảm là gọi là không có gì độc lập tự do. Cái nhám nhảm ở đâu cũng có cái điều người đó cả đó. Nhưng mà rồi thì như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đó, được nghe cả như Cộng sản nói mày, như khi Cộng sản làm. Và chứ ai cũng thấy được điều đó cả.
Hôm trước
Cho nên mình tìm cái tự do hạnh phúc ngay nơi bản thân mình mà thôi. A Di Đà Phật.
Hôm trước con có một cái hình của một cái người trong Sài Gòn, anh chụp anh gửi cho con, là cái câu mà thầy vừa mới nói đấy, có ông nào đấy thầy nói, có viên chức nào đó nó ra giả mồm ra, nó nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Thì một buổi đêm có cái thằng cha căng chú kiết nào hay là thằng thế lực thù địch nó khốn nạn, nó mới xóa cái chữ có đi. Không có độc lập, tự do và hạnh phúc. Còn cách đây 1-2-3 ngày con có đọc được một câu chuyện về Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một cái buổi hội thảo tự do và tôn giáo ở tại gần nơi người ở. Có một ông tiến sĩ về thần học, ông ấy hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma là: thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? Có lẽ là biết được chủ ý của người hỏi, Đức Đạt Ma trả lời là: tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa bạn đến gần với đấng tối cao nhất, là tôn giáo biến bạn thành con người tốt hơn. Thế thì cái ông tiến sĩ, cái ông này hỏi tiếp là: cái gì làm cho tôi tốt hơn? Đức Đạt Ma, Lai Đạt Ma mới trả lời ông ấy là: tất cả những cái gì làm cho bạn biết thương cảm hơn, làm cho bạn biết theo lẽ phải hơn, làm cho bạn biết từ bỏ hơn, làm cho bạn biết dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn và đạo đức hơn, tất cả những điều này đã làm cho bạn tốt hơn. A Di Đà Phật, thưa thầy, cái tâm tình của Đức Đạt Lai Lạt Ma như vậy, con vừa mới đọc lại với thầy, nó có đúng không? Có đúng cái tâm tình của thầy không?
Dạ đúng đó, đúng quá đó. Dạ, bởi vì tất cả những cái gì mà đem đến an lạc hạnh phúc là những cái mà gọi rằng là không vướng mắc một cái gì bên ngoài cả, và cái gì cũng đi đến cái chuyện nhân với quả cả. Nhân quả là điều rất quan trọng. Thì vì mình trong cái văn chương văn học trong người ta hay nói đó, sẽ đợi thời gian trả lời thôi. Mình chịu phiền chụp đợi thời gian trả lời. Một người mà ăn trộm đó, ăn trộm được của cải là họ rất vui. Khi họ ăn trộm được của cải, và người kia rất đau khổ khi mất của cải. Và họ vui được rằng họ có tiền bạc của xài đủ sứ trên cái khổ đau của kẻ khác. Và cái người mất của đầy khổ đau đó, họ gắng níu kéo đời sống của họ, và họ sống rất là thật thà, rất là tốt, và cuối cùng đời sống của họ vẫn yên ổn. Nhưng mà người cướp của kia vì quá sung túc, quá đầy đủ, cho nên đã tạo không biết bao nhiêu điều phi đạo đức. Mà con người sống phi đạo đức thì con người đó sẽ không tồn tại. Đó, cổ nhân mình nói là có đức, sống cho có đức thì mặc sức mà ăn mà. Anh Minh à?
Dạ. Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là lựa chọn. Thầy đã lựa chọn rồi. Tâm tình với thầy ấy, thầy thưa thầy, con cũng nghĩ như thế này, như thầy ấy, là không có cái tôn giáo nào quan trọng hơn sự thật đâu. Mà nếu không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật thì cũng chẳng có cái chủ nghĩa chó nào nó cao trọng hơn sự thật cả. Chủ nghĩa móc li li, chủ nghĩa học mót, chủ nghĩa đạo đức giả tạo thì làm sao làm cho con người tốt được? A Di Đà Phật thưa thầy, làm sao làm cho con người tốt được?
Sao làm sao mà tốt được? Chắc là nghĩa là thời gian trả lời mà. Đó, thời gian trả lời mà làm sao là mà khi mà ta thấy nó bài lộ ra những cái mà không thật thì là ta làm sao ta tin được? Ta chạy ngay, ta từ bỏ ngay, ta chối bỏ ngay. À, cho nên cái gì sự thật là phải sự thật, còn có dối trá gì nữa. Cho nên trong cái ngàn người có cái câu đó, mình có thể dối trá cha ông mình có thể dối trá bạn bè mình có thể dối trá tất cả mọi người, nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi. A Di Đà Phật.
Đức Phật có dạy mà con thường nhắc trong cái chương trình của con là có ba điều không thể giấu được, đó là sự thật, mặt trời và mặt trăng.
À.
12 tiếng đồng mặt trời ông chui ra. Bây giờ bên thầy với con đang một nửa vòng trái đất, để thầy bên thầy tối đi để thầy đi ngủ, còn bên con mặt trời sáng để cho con nhìn thấy sự đời đấy. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng mà làm sao ai thoát được thế thầy? 70 năm trời rồi. Cái điều đó có đúng không?
Không sớm thì muộn thôi. Mình đặt trong cái là mình phải hưởng quả. Mình cũng thể nào không trồng cây mà không hưởng quả, điều đó không có. Đã trồng cây thì hưởng quả, không sợ thì muộn.
Cách đây
ổi thì ăn cái ổi, mà ăn trồng cái chanh thì ăn cái chanh, trồng cây gì thì hưởng quả đó mà thôi. Đó là nhân quả mà Đức Phật đã dạy. A Di Đà Phật.
Mình có duyên có nợ mình gặp nhau thầy ạ. Có nhân có quả tốt, gieo nhân tốt thì gặp quả tốt. Chắc chắn là luôn luôn trong cuộc đời của thầy 70 năm rồi, 70 năm trời. Bây giờ nói lại một chút xíu về tình hình sinh hoạt trong nước. Con nghĩ là thầy cũng có theo dõi. Cách đây khoảng một thời gian, trong khoảng quá trình 2-3 tháng đổ lại thôi, người ta điên cuồng, người ta bắt hết mọi người, đưa hết mọi người ra tòa. Đó có phải là gây cái quả xấu không? Đã có phải là gieo một cái nhân xấu hay không? A Di Đà Phật thưa thầy à, những người mà bị bắt đi tù ấy, họ đều là những người theo con nhìn ấy, đều là những người Việt Nam tốt cả. Họ đều đấu tranh cho một tổ quốc tốt cả, họ đều xuống đường họ chống Trung Quốc cả. Thế tại sao lại đưa bắt họ đi tù, A Di Đà Phật thưa thầy?
A Di Đà Phật. Đó là thế lực, chẳng phải nhân quả đâu, đó là dùng thế lực. Cho nên khi mà Đức Phật đó mà còn là thái tử Tất Đạt Đa đó, ngài đi du hòa sắp bốn cửa thành, thì ngài mới thấy được cái đời sống ở bên ngoài rất là khổ. Cả lớn thì hiếp cả bé, người giàu thì hiếp kẻ nghèo, người có uy quyền thì dùng được mọi cách để uy hiếp. Thì tất cả những cái người mà gọi rằng là họ nói lên cái tinh thần đó là xây dựng quê hương, nói lên cái tinh thần bảo vệ giang sơn tổ quốc, nói lên cái tinh thần gọi rằng là giữ lại cái truyền thống của cha ông của mình, thì đó là những cái người mà gọi rằng là họ thấy được những cái sự mất mát mà rất đau xót, nhưng mà sẽ bị đi tù tội thì thì chẳng quá đó là cái uy hiếp mà thôi. Cũng giống như chúng tôi ngày 1/7 mà đi biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ lần hai, chúng tôi cũng bị đẩy lùi như thường. Cái đó về nhân quả mà gọi là uy quyền, dùng uy quyền để hợp đáp. Là kẻ yếu thì sẽ thuộc mạnh, bởi vì chính quyền mà con dân thì có đâu có tất sắc tất đất nào đâu. À, rồi sẵn đó thì họ cứ nói rằng là mình vi phạm điều này, vi phạm điều cái đó, chính quyền nói mình dân thì tất cả đi dân thì phải chịu thôi. Hơn nữa là anh cũng hiểu rồi, Việt Nam của mình thì chỉ có một đảng gọi là đảng cộng sản duy nhất thôi, mà gọi là đảng lãnh đạo nữa thì làm sao mà liệt ai mà nói sai là phải đi vào tù, ai nói sai là phải vi phạm điều luật 88, như thế thôi. Cái đó còn nhân quả đó anh. Anh đi đâu Phật?
Nói về, nếu nói về nhân quả thì con xin phép thầy, trước là trong chương trình phát thanh lần trước của con nói chuyện với một người cán binh cộng sản, bây giờ ông ta là con cái Đức Chúa Trời. Ông ta con có nhắc đến, con xin phép thầy trước là nhắc đến Tết Mậu Thân mỗi năm đến mùa xuân như vậy. Có làm cho thầy buồn, có làm cho thầy nhớ lại Tết Mậu Thân năm 1968 hay không? A Di Đà Phật, thưa Hòa Thượng Thích Chí Thắng.
A Di Đà Phật. Cái khổ đau đó thì quá rồi. Cái xuân Mậu Thân thì cái đó mà nói đến cổ đô Huế thì nó khổ đau không thể có ngôn ngữ để diễn tả. À, và cái xuân Mậu Thân, cái Tết Mậu Thân đối với cổ đô Huế và đối với nhân loại thì đó là một điều gọi rằng là quá tàn ác. À, thì đó cũng là một cái nhân quả trong cái điều thứ nhất giới cấm của Phật, đó là sát sanh. À, cái này thì mới rõ ràng là nhân quả, đó là nhân quả rất là khổ đau. Thì cái nhân giây bây giờ, nhưng mà cái quả thì nó tùy theo thời gian để mình hái quả, nhưng mà còn không thể nào không có quả, cho nên mình cũng không nên vội vàng gì trồng cây mà cứ mong hái quả. Thì đúng thời kỳ thì quả sẽ đâm hoa kết trái và có quả mà thôi. Thì chúng tôi nói đến Mậu Thân thì tất cả đều là rất là đau lòng uất hận, bởi vì có những nhà một đứa con trai thôi rồi cũng bị giết, bị trôn trên xác không ra. Nó nói cách đó thì quá tôi rồi, mà khi đeo nào đến Mậu Thân thì cũng như thế cả. Từ mùng một Tết tôi đến suốt cả tháng giêng thì dân Huế nhà nào cũng có cái kỳ hết á, kỷ niệm chồng mất, cha mất, con mất, mẹ mất, mất ăn mất đó, chậm ngày nào cũng có kỳ hết á, kỷ niệm cái ngày đau thương hết. Và là rất là tàn ác trong vấn đề đó. Thì điều này không phải chỉ dân Việt Nam lên án, mà tất cả mọi người đều là lên án cái chế độ cộng sản là sống trong tinh thần gọi là diệt chủng của năm 68 xuân Mậu Thân. A Di Đà Phật.
Tất cả nếu là con người còn một chút nhân tính trong lòng, thưa thầy, ai mà chẳng buồn chẳng đau khi nghĩ đến Tết Mậu Thân, thưa thầy.
Đúng rồi, A Di Đà Phật.
Có một thi sĩ người Huế tên chị là chị Hoàng Thị Diệm Phương, chị có gửi cho con một cái bài thơ, có một cái mấy cái câu mà con nghĩ đối với những viên chức hôm nay ấy, con thấy nó đúng lắm. Là vì câu thơ như thế này, bài thơ dài nhưng mà con chỉ trích 4 câu thơ như thế này. Tôi lăn trong chuyến xe đời, sớm mai bãi thấp, tối ngồi đỉnh cao. Tôi còn hay đã ra đi, tôi đây hay chỉ tứ chi rữa mòn. Tôi đây hay chỉ tứ chi rữa mòn. Những người sớm ngồi ở bãi thấp, bây giờ ngồi đỉnh cao mà Nhưng mà thưa thầy thế này này, thiên đàng ấy, thiên đường ấy, hay địa ngục không phải là chỗ con người chết thì mới tới đó thưa thầy, mà nó ngay bây giờ ở trên cõi thế gian này. Cửa thiên đàng hay cửa địa ngục mở ra bất cứ lúc nào với các viên chức của bộ bộ chính trị thưa thầy, bất cứ lúc nào. Mỗi lần nhắc đến đến chuyện Xuân, dĩ nhiên là chúng con ở xa, lòng chúng con chín ruột rồi, đau chín ruột rồi. Chợt nhớ về một cái câu thơ của nhà Phật là: mùa xuân phép lạ, mưa không nước, cây sắp hoa rồi, em đợi ai? 37 năm thầy đợi ai thầy? 37 năm thầy mưa rơi chiều ngõ hẹp, thầy đợi gì? Lá vẫn bay ngổn ngang mà. A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật. Chắc chắn rằng ai đã là con người thì ai cũng vậy cả, cùng muốn rằng cơm no áo ấm, được sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình, bên vợ bên con, bên cha bên mẹ, bên anh bên em. Bởi vì cuộc chiến tranh Việt Nam nó tàn sát quá đau thương rồi, cho nên ai cũng mong mỏi rằng là đến cái ngày độc lập tự do. Nhưng mà đến ngày độc lập tự do đi bây giờ là cũng 38 năm rồi, nhưng mà sự khổ đau của dân Việt Nam càng ngày càng đau thêm hơn. Anh biết bây giờ là cái bà con của mình mà gọi rằng là đất đai bây giờ không còn để mà làm ruộng để ăn nữa, đất đai không còn để mà trồng cọt để ăn nữa. Mà ngày xưa thì nói rằng là để chi cũng không quỷ cho bằng để con một cục đất ha. Khi nào nó đòi nó ra ngoài nó moi nó bươi nó ăn. Bây giờ đất thì bây giờ là cái chế độ cộng sản đó là đất của nhân được hết, là chia lại cho mọi người bao nhiêu mặt đó. Anh biết có những cái rất là khổ đau, 1 mét là cái chế độ cộng sản này là trả lại cho dân á. Khi mà gọi rằng là họ thu hồi đất á, họ trả cho dân 1 mét á, 100.000 Việt Nam. Nhưng mà sau khi họ bán lại đó, đặt giá là 1 mét bây giờ, ví dụ như những cánh đồng của Phú Vang, cánh đồng của Hương Thủy, tất cả những cái cánh đồng mà họ bây giờ thu hồi đất của nhân dân rồi đó, thì bây giờ họ bán 1 mét như vậy bây giờ là phải là 15 triệu 1 mét vuông. Khi họ trả cho nhân dân chỉ là 100.000 Việt Nam thôi, bây giờ đến 15 triệu 1 mét vuông. Anh thấy nhân dân Việt Nam thì tội không? Nhưng mà vẫn như vậy họ vẫn làm được mà, không thấy cái khổ đau của nhân dân hết. Mà trong lúc đó thì này, dân giàu được thì mạnh, bây giờ dân càng ngày là càng khổ luôn thêm. Cho nên tội ghê lắm. Các anh mà về mà thấy cái đất nước Việt Nam mà chỉ nghe thôi, nhưng mà về đây mà thấy mà tội. May rằng mà có mấy cái người mà bà con họ đi vượt biên, họ đi tìm sự sống tự do, bây giờ họ qua bên kia họ gửi về 1 năm cho gia đình một số tiền ngoại quốc, tiền Mỹ, tiền Anh, tiền Pháp, nhờ đó mà sống cho con khó sống lắm. 37 năm qua thì mình cũng trông mong để có được chút tự do, dân chủ, nói được tiếng nói chứ thẳng thắn, cười được tiếng cười cho giòn già, ngủ được một giấc ngủ cho yên tâm. Nhưng mà tất cả cái đó không có đâu. Không biết ngày mai rồi mình có con nhà mà ở không, hay là ngày mai họ quy hoạch đất rồi, rồi mồ mả của cha ông mình đừng đó, không biết là ngày mai mình có còn được xây lăng lập mộ cho cha mẹ mình không, hay là ngày mai rằng đóng cọc quy hoạch rồi. Cho nên ăn không ngon, ngủ không ngon, cái chế độ cộng sản này chết cũng vậy, xong cũng vậy. Nói đến thì cũng không có bụng mực mà nói anh tội lắm. nhân dân thì khổ theo nhân dân, mà từ là nghe trung ương đảng thì khổ theo trung ương đảng đấy. Họ dành nhau tiền bạc, chức tiền, lập bù tiền đấy. Các thủ tướng các được khác cái dân chủ thì người ta thấy làm được một việc á, là người ta không làm được á, người ta thấy e thèn, người ta thấy nhục nhà, cho nên người ta sẽ từ chức. Nhưng con thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thì oai lắm, nó làm cho kinh tế đi càng ngày càng đổ vỡ, quá Vinaxin bị chuyển cả thế là bầu kiên rồi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ được Quốc hội ta trả lời rất rất là nhẹ nhàng, vì đảng giao trách nhiệm, vì Quốc hội giao trách nhiệm, cho nên chúng tôi sẽ không tư chức. Đó, anh thấy thủ tướng đang nói oai không? Dân dân đang khổ như vậy, đấu đá nhau như thủ tướng nói cách nhẹ nhàng khỏe lắm đấy. Không tư chức vì đảng giao trách nhiệm, đảng lãnh đạo mà. Thì Quốc hội tín nhiệm, cho nên tôi sẽ không tư chức. Ai Di Đà Phật.
Có ba chữ mà các viên chức cộng sản, một trong những chữ mà thầy vừa mới nói, có ba cái chữ họ học giỏi lắm thưa thầy. Xin lỗi. Xin lỗi. Nói xong là vô tội. Làm sai nhận lỗi và làm tiếp, làm làm còn hơn lần trước nữa. Đúng là cha thiên hạ đảng. Cái thứ hai nữa là sở hữu. Cái gì cũng là sở hữu của mình cả. Cái gì cũng là sở hữu của mình cả. Vợ con người ta cũng đuổi ra, vợ con người ta cũng lấy làm sở hữu của mình. Đảng. Và chữ thầy vừa mới nói đó là từ chức. Từ chức. Trách nhiệm đảng giao phó cho tôi. Thầy có nói đến cái chữ ngày mai tôi không biết tôi sẽ ra sao. Nếu mà người ta có bắt thầy cho con biết để con la toáng lên toàn cầu, tại vì ngay từ bây giờ, ngay bây giờ lúc này này, con đang la với toàn cầu, với tất cả mọi người trên hành tinh trái đất để biết là ông kỹ sư Lê Anh Hùng, một người bạn trẻ nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây cách đây 3 tuần hay 1 tháng gì đó, lên chính thức lên tiếng tố cáo trên toàn cầu ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hiếp dâm và giết chết người. Cách đây 3 ngày công an đã đến bắt ông kỹ sư Lê Anh Hùng này vào trong bệnh viện tâm thần. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi tố cáo với trên toàn cầu sự dã man của một chính quyền khi một người lên tiếng nói về những cái điều sai mà thầy vừa mới nói. Chắc chắn họ sẽ xin lỗi, chắc chắn họ sẽ nói là sở hữu kỹ sư Lê Anh Hùng là quyền sở hữu nhân dân của tôi, và chắc chắn không bao giờ họ từ chức đâu. A Di Đà Phật. Thưa thầy, chúng ta đang vào những cái phút cuối của chương trình ngày hôm nay rồi. Nhân mùa đầu năm, con không biết là chắc là đầu năm Quý Tỵ, chắc là thầy sẽ bận lắm với Phật Pháp, với hai chùa Phước Thành cũng như Phước Hải. Con xin dành lại cho thầy một đôi phút để thầy tâm tình với tất cả các Phật tử trên toàn cầu, với tất cả những người Việt Nam đồng hương thân mến của thầy đang rải rác khắp năm châu. A Di Đà Phật. Thưa thầy Thích Chí Thắng.
A Di Đà Phật. Cũng sắp đến cái mùa chung của chúng Quý Tỵ rồi, thì cũng có cơ hội tôi được tiếp truyền với anh Phan Đình Minh từ cảnh Đồng Mây. Nhân đây tôi cũng xin hướng lên mười phương chư Phật nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta và muôn loài chúng sinh sống an lành trong ảnh hào quang Đức Phật, và xin gửi đến tất cả quý Phật tử lời cầu chúc một năm mới đầy an lạc và hạnh phúc, và luôn luôn giữ niềm tin của mình trong mọi công việc, trong lời nói, trong đời sống, bởi vì chỉ có chân chánh ở nơi mình mới thành tựu tất cả. Đó là lời chúc đầu năm đến với tất cả mọi người trên khắp thế giới và quần chúng Phật tử. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, với cái tâm tình xuân đến gần mà chẳng thấy trời đâu, thấy nước đâu, bờ xuân mờ mịt cả chân cầu, người không sương khói mà sương khói, qua lại mơ hồ dấp dáng nhau. Năm nay Sư Đà Lạt chúng con có tuyết nhiều lần lắm đó thưa thầy. Tuyết lạnh khoét sâu vào tâm mỗi người, giá băng trong tâm mỗi người Việt xa quê hương, xa tổ quốc. hay cũng có những người có tổ quốc mà cũng như không. Càng thấm lại khi con đọc một cái câu có một người viết rằng là không thể nhận một người đàn bà khác mạnh hơn, giàu hơn là mẹ mình. Không thể nhận một người đàn bà khác mạnh hơn, giàu hơn mẹ mình để làm mẹ mình. Mẹ Việt Nam nghèo, mẹ Việt Nam mặc váy nhúng bùn, eo xèo buổi chợ đông, thưa thầy. Cho con cả cuộc đời, cho thầy cả cuộc đời, cho con cả cuộc đời. Tụng nụ cười đến giọt nước mắt. Mẹ Việt Nam vẫn cho thầy và cho con một mùa xuân mà. Có một ngày nào đó, một ngày đó mừng xuân mới tại Việt Nam, thưa thầy. Mong sao mùa xuân năm nay là mùa xuân của tiếng cười như hoa nở, đánh át đi mùa xuân đông lạnh. Tiếng cười đánh át đi tiếng khóc, những đau khổ như thầy vừa mới nói. Có chăng chỉ còn tiếng khóc vui mừng của ngày vợ gặp chồng, con gặp mẹ, mẹ gặp con, và chúng con được gặp thầy Hòa Thượng Thích Chí Thắng A Di Đà Phật. Mẹ, mẹ ơi, con mẹ chưa già. Chúng con thay mặt chương trình, anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn đến Hòa Thượng Thích Chí Thắng tại Thư Huế, thưa thầy. Thầy đã thức rất khuya với con để tâm tình với người Việt Nam trên toàn cầu. Chúng con ước mong xuân mới thầy sẽ thấy những hạnh phúc, những nụ cười trong khuôn mặt của mọi người đến chùa Phước Thành cũng như Phước Hải. Chúng con cầu chúc mọi sự an lành đối với thầy. Chúng tôi cũng xin thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Mây, Cánh Đồng Mây, cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lâu của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, YouTube Cali, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đến đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong dịp đầu năm, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Chúng con xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Chí Thắng. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi. Dạ vâng, mời thầy ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, cũng xin cầu chúc anh Phan Đình Minh và tất cả quý vị trên bạn đài được dồi dào sức khỏe và luôn luôn đem đến cho tất cả mọi người những cái kiến thức vui buồn, những cái điều hay là phải mà mỗi ngày mỗi giờ quý vị biết được, để cho tất cả mọi người cha quê hương biết được những gì đang khổ đau, những gì đang vui vẻ và những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật và anh Thiên Tính cũng nghe ngày sẽ Phan Đình Minh. Cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều và chúc Hòa Thượng có một đêm an giấc và bình an với những gì mình đang theo đuổi, và chúc thầy có một năm mới an khang thịnh vượng thầy nhé. Và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như Hòa Thượng Thích Chí Thắng rất là nhiều. Mến chúc quý vị có một cùng có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và không quên hẹn quý thính giả trong một chương trình kỳ tới của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và cũng không quên cảm ơn của các sự bảo trợ của công ty từ thiện thẻ, tức là thẻ hai chiều gọi về Việt Nam với giá rẻ, từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent một phút. Đặc biệt từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút mà thôi. Từ thiện thẻ hay gọi là thẻ hai chiều có bán tại tất cả các chợ Việt Nam ở Dallas Fort Worth. Để biết thêm chi tiết, số điện thoại 214-414-0036, 214-414-0036. Và bên cạnh đó thì Thiên Tính xin gửi lời cảm ơn đến anh David Nhân Trần, công ty Thế vụ Tiểu Bang đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán tài chính. Thế vụ Tiểu Bang chuyên đại diện cho các doanh nghiệp bị thanh tra trước Sở Thuế vụ Comptroller Office và Tòa án Thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, Thế vụ Tiểu Bang tọa lạc tại 1144 North Flanagan Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Vào số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906.
Ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới.